Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài thường trực tại La Hay, tiện tắt tiếng Anh là PCA, đã ra phán quyết bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông mà Bắc Kinh gói trong tấm bản đồ 9 đường gián đoạn rất mơ hồ. Phán quyết đó được đánh giá là hoàn toàn bất lợi cho Trung Quốc và rất có lợi cho Philippines, cũng như cho các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, mà quan trọng nhất trong đó là Việt Nam. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long, một chuyên gia kỳ cựu tại Hoa Kỳ về Biển Đông, cho rằng phán quyết này cũng thách thức các đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam tại Trường Sa. Nhưng nếu khéo khai thác, Việt Nam sẽ bảo vệ được các lợi ích thiết yếu của mình. Đối với Việt Nam, một nước cũng có yêu sách chủ quyền rất rộng tại Biển Đông, trên cả quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa, phán quyết của Tòa trọng tài này được cho là có tác dụng phản bác một số tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với rất nhiều thực thể địa lý tại Trường Sa, nhưng lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines hoặc Malaysia, hoặc là trong các vùng biển quốc tế. Một số kết luận trong phán quyết của Tòa La Hay được cho là có thể bất lợi cho Việt Nam. Trước hết là việc định chế trọng tài này không công nhận chủ quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông, nhất là tại những vùng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Điểm thứ hai là việc tòa này xác định rằng Ituaba, thực thể địa lý tự nhiên lớn nhất ở Biển Đông, hiện do Đài Loan kiểm soát, không có quy chế đảo mà chỉ là một bãi đá. Với quy chế đá, thực thể mà Đài Loan gọi là Thái Bình và Việt Nam gọi là Ba Bình không được hưởng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý mà chỉ được hải phận 12 dặm mà thôi. Nếu thực thể lớn nhất Biển Đông không được xem là đảo, thì rõ ràng là các thực thể còn lại như đảo Trường Sa lớn của Việt Nam cũng lâm vào tình trạng như vậy. Có lẽ vì đã nhận thấy rõ các điểm bất lợi trên đây, mà trong phản ứng đầu tiên về phán quyết của Tòa trọng tài thường trực này, Việt Nam đã có thái độ rất thận trọng. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 12 tháng 7 vừa qua, Việt Nam dĩ nhiên đã lên tiếng hoan nghênh việc Tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12 tháng 7. Nhưng Việt Nam xác định thêm rằng Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết. Là một chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Ngô Vĩnh Long đã ghi nhận rằng sau tuyên bố hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài, Việt Nam đã lập lại quan điểm cố hữu của mình từ nhiều năm nay là ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình. Vấn đề tuy nhiên là trong cùng một tuyên bố, Việt Nam đã tái khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong lúc đó, một chuyên gia lão làng của Việt Nam về Biển Đông cũng nhấn mạnh đến tính chất lịch sử trong tuyên bố chủ quyền của Việt Nam khi cho rằng, xin trích, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử có giá trị pháp lý để khẳng định và bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình trên Hoàng Sa và Trường Sa. Đối với giáo sư Long, việc tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa có thể là sai lầm trên phương diện pháp lý và chính trị sau một phán quyết của Tòa án trọng tài có khả năng mang lại cho Việt Nam rất nhiều lợi ích trong mọi lĩnh vực với điều kiện là biết cách khai thác. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Long nhắc lại quan điểm từng được ông nêu lên trước đây. Theo đó, Việt Nam không thể bắt chước Trung Quốc trong việc đòi hỏi chủ quyền trên toàn bộ Trường Sa, đặc biệt là đối với các thực thể trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và Malaysia.
Đây là cái vấn đề mà tôi đã thấy từ lâu, và trong những phỏng vấn giữa anh với tôi thì tôi cũng đã nói cái vấn đề này rồi. Đặc biệt là tôi nhớ là ngày 27 tháng 8 năm 2012 đó, là tôi đã trình bày một cách chi tiết là việc đòi chủ quyền toàn bộ Trường Sa là một bất lợi lớn cho Việt Nam. Thì tôi nghĩ là những ai mà không muốn Việt Nam đàm phán với hai nước Philippines và Malaysia về việc chuyển nhượng những thực tế trong vùng đặc quyền kinh tế của họ theo phán quyết, thì có thể nghĩ đây là điểm bất lợi cho Việt Nam. Một điểm nữa mà người ta cũng có thể cho là bất lợi là có khoảng 20 bãi ngầm hoặc bãi đá nổi trong vùng biển quốc tế mà tôi nghĩ Việt Nam khó có thể đòi chủ quyền được. Nhưng mà như tôi nói lúc nãy á, thì tôi nghĩ bất lợi cho Việt Nam là cố đòi chủ quyền đối với các thực thể này vì việc làm này mất nhiều công sức và có thể sẽ gây căng thẳng không đáng có với Philippines và Malaysia.
Theo giáo sư Long, tiếp tục đòi hỏi chủ quyền trên các thực thể quá nhỏ cũng là điều không nên làm trong bối cảnh phán quyết của Tòa trọng tài thường trực có khả năng mang đến cho Việt Nam những lợi ích lớn hơn rất nhiều.
Thật ra đó, thì cái phán quyết của tòa án là có lợi nhất cho Việt Nam. Vậy cho nên tôi nghĩ là Việt Nam khi mà thấy những cái thực thể nào quá nhỏ ở Trường Sa thì không nên tiếp tục đòi chủ quyền mà nên đàm phán thiết lập cái cơ chế bảo vệ sinh thái trong quần đảo Trường Sa nói riêng và trên toàn bộ Biển Đông nói chung, vì đây là lợi ích cho tất cả, đặc biệt là lợi ích cho Việt Nam. Việt Nam không nên tiếp tục đòi chủ quyền, bởi vì nếu mà tiếp tục đòi chủ quyền thì Việt Nam sẽ cho cớ Trung Quốc tiếp tục đòi chủ quyền. Một đằng là Việt Nam đang tranh chấp với các nước hàng xóm mà lại đòi Trung Quốc, nên là không tranh chấp mấy cái hòn đảo nhỏ như vậy thì nó rất là khó. Cho nên tôi nghĩ rằng là Việt Nam nên suy nghĩ lại chính sách hiện nay nếu mà như tôi vừa trích, bởi vì tôi thấy nó là bất lợi, không những cho Việt Nam mà cho tất cả.
Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, nếu Việt Nam biết cách tranh thủ, thì phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực sẽ mang lại cho Việt Nam rất nhiều lợi ích.
Cái vấn đề đặc biệt quan trọng cho Việt Nam là làm sao bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình. Vì đây là vấn đề lợi nhất cho Việt Nam trên phương diện kinh tế, an ninh và địa chính trị. Thì thành ra đó, nếu mà Việt Nam mà bảo vệ cái vùng kinh tế 200 hải lý như là phán quyết nói, không những của Việt Nam mà của các nước khác á, thì Việt Nam và những nước có lợi ích trực tiếp nên sử dụng các điểm trong phán quyết để vận động dư luận thế giới, làm áp lực Trung Quốc dần dần thực thi các điều khoản trong phán quyết. Ví dụ như là phán quyết khẳng định rằng đảo Ba Bình á, lớn nhất không chỉ ở Trường Sa mà cả đối với Hoàng Sa cũng chỉ được 12 dặm chủ quyền biển xung quanh thôi. Các thực thể nhỏ hơn như bãi đá thì chỉ có 500 mét. Do đó, từ nay trở đi, Việt Nam và các nước trong khu vực và ngoài khu vực có thể sử dụng phán quyết như cơ sở pháp lý đưa Trung Quốc ra công lý quốc tế nếu Trung Quốc cố tình bất chấp luật pháp như là đe dọa tính mạng của ngư dân khi đến gần các đảo và đá ngầm mà Trung Quốc đang chiếm ở trong cái khu vực Trường Sa và Hoàng Sa.
Tóm lại, giáo sư Lâm cho rằng Việt Nam nên tuyên bố chấp nhận toàn bộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực và phải biết hy sinh chuyện nhỏ để được chuyện lớn. Đó là giữ vững quyền lợi của Việt Nam, đặc biệt trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình.